là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những hiệu quả mang lại từ hội nghị kết nối giao thương cho các doanh nghiệp hợp tác xã. Tiếp đó là phản ánh những lợi ích thiết thực trong xu hướng sống xanh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh là gần 47 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 năm 2023 mới giải ngân được trên 22 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch được giao. Trong đó, đối với các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã triển khai thực hiện được 28 dự án, giải ngân mới gần 3 tỷ đồng. Đối với phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ đã triển khai thực hiện 1.039 cơ sở, giải ngân được trên 16,2 tỷ đồng. Đối với hỗ trợ chăn nuôi châu bò quy mô 20 con trở lên theo tổ hợp tác xã, giải ngân được trên 1,2 tỷ đồng. Đối với phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, giải ngân đạt gần yêu cầu. Đối với cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã giải ngân được gần 1,4 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân đang đạt thấp so với kế hoạch. Hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực rà soát tiến độ thực hiện nghị quyết và đẩy mạnh giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.
Tỉnh Yên Bái hiện có 15 làng nghề tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trấn Yên. Các làng nghề truyền thống chủ yếu sản xuất chế biến nông lâm sản gắn với các hoạt động du lịch, tạo thành chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế du lịch, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động. Việc bảo tồn phát triển các làng nghề đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 phát triển thêm 2 làng nghề truyền thống, duy trì và phát triển các làng nghề đã được công nhận. 75% số làng nghề gắn với phát triển du lịch, 60% số làng nghề hoạt động hiệu quả, 20% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu, 40% số làng nghề có sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh đang tiến hành rà soát cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường, khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên phát triển làng nghề có tiềm năng thế mạnh, các làng nghề thủ công mỹ nghệ, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí nhỏ và phát triển dịch vụ du lịch nông thôn theo hướng xanh hài hòa bản sắc, tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển làng nghề cho các chủ thể tham gia.
Đến nay tất cả 40 trường trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tại trà ngày càng được nâng cao, nền nếp kỷ cương dạy và học được tăng cường, học sinh tích cực tự giác trong học tập và rèn luyện. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành cấp học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 99,9%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng cả về chất lượng và số lượng. Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp, các cuộc thi trên mạng internet cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia để góp phần thành công vào các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có rất nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền về những tác hại của việc hút thuốc lá điện tử, song thực tế vẫn còn không ít học sinh vô tư sử dụng các loại thuốc lá điện tử mà không quan tâm đến những hệ lụy của việc này, phản ánh của phóng viên thời sự. Tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử đang ngày càng diễn ra phổ biến. Các em sử dụng thuốc lá điện tử là để thể hiện sự sành điệu, thích thể hiện mình, bị ảnh hưởng tâm lý đám đông nên không suy nghĩ đến tác hại về sức khỏe. Chị Phạm Thanh Thúy, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy là thanh thiếu niên bây giờ đua đòi nhau ghê lắm, nhất là các cái bạn con trai ấy. Cái chuyện mà hút thuốc lá điện tử cũng thế. Cứ bạn này hút được, bạn khác chơi cùng rồi, thử rồi cũng hút thôi. Có khi là cũng biết là không tốt rồi có hại cho sức khỏe đấy. Nhưng mà thanh niên mà, chắc cũng kệ thôi. Nên là cứ thế là hút.
Theo số liệu thống kê, nếu như năm 2015 chỉ có 0,2% người trưởng thành ở Việt Nam sử dụng thuốc lá điện tử, thì năm 2019, theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%. Còn theo điều tra của Bộ Y tế, năm 2021-2022, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh từ 13 đến 15 tuổi là 3,5%. Em Nguyễn Khánh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em hút cũng được 6 tháng rồi, nhưng mà em quyết định đổi sang thuốc lá điện tử này vì em thấy thuốc lá điện tử này nó xanh điệu hơn, với cả nó cũng không có mùi hôi như thuốc lá, nó sẽ thơm hơn. Nói chung là nhiều người nói, mọi người anh chị em trong gia đình thì cũng bảo là bỏ đi, nó nguy hại cho cơ thể, nhưng mà giờ nó cũng gọi là thành nghiện rồi, nên là nó cũng khó.
Thuốc lá điện tử gây ra rất nhiều nguy hại đến sức khỏe cho người dùng bởi hầu hết đều các loại dung dịch trong thuốc lá điện tử đều có chứa nicotine và có thể được pha trộn rất nhiều chất độc hại đối với sức khỏe con người. Nicotine là một chất gây nghiện cao, gây tăng nhịp tim, co thắt mạch máu ở tim, tăng mạch và huyết áp. Sử dụng nicotine lâu dài làm kìm hãm sự phát triển của não bộ, giảm trí nhớ, tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ theo dõi trên các trang thông tin điện tử thấy nói về những tác hại của thuốc lá nhiều. Thậm chí trong khói của thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc ung thư và tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ. Không chỉ gây hại cho những người trực tiếp hút mà còn gây hại cho cả những người xung quanh khi vô tình hít phải khói từ thuốc lá điện tử. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh cần phải chú ý đến con của mình, tránh để các con sa đà vào những thú chơi nguy hiểm như vậy.
Để phòng chống tác hại thuốc lá điện tử đối với thanh thiếu niên, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong việc tuyên truyền cho trẻ biết về các tác hại của thuốc lá điện tử. Giáo dục trẻ ý thức tuân thủ pháp luật, nội quy của nhà trường về việc nghiêm cấm mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc lá đối với học sinh, rèn luyện các kỹ năng sống cho trẻ như kỹ năng chăm sóc sức khỏe, tránh xa những chất độc hại không có lợi cho sức khỏe, kỹ năng từ chối trước những cám dỗ. Bên cạnh đó cũng cần tạo các sân chơi lành mạnh và khuyến khích trẻ tham gia như câu lạc bộ thể thao, âm nhạc.
11 tháng năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 6 vụ, 4 người chết và 19 người bị thương. Tình hình tai nạn giao thông tuy đã giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, nhất là trong những tháng cuối năm. Cụ thể, trong tháng 11 đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, tăng cao so với cùng kỳ và tháng 10 trước đó. Vì vậy, hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tiếp tục lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, tải trọng phương tiện và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, xử lý nghiêm nếu phát hiện tình trạng tụ tập đua xe trái phép. Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu thành phố Yên Bái rà soát kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng xe chở đất gây mất an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, hỗ trợ mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tham gia sâu vào thị trường trong và ngoài nước, một trong những cách làm hiệu quả mà tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai là tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, tạo cơ hội gặp gỡ giữa nhà cung cấp, đơn vị nhập khẩu và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Từ đó giúp các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phản ánh của phóng viên chương trình.
Nhờ sự năng động, linh hoạt, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn của một tỉnh nằm sâu trong nội địa, Yên Bái đang từng ngày hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86% năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng. Thị trường xuất khẩu được mở rộng với trên 80 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trực tiếp sang 50 thị trường truyền thống và hơn 30 thị trường khác. Tuy vậy, dưới sự tác động của kinh tế thị trường và thực trạng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, nên các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn, từ khâu chuyển đổi công nghệ sản xuất, mô hình sản xuất, đến quảng bá giới thiệu và tiếp cận mở rộng thị trường. Hoạt động kết nối giao thương được xem là giải pháp được tỉnh chú trọng thực hiện, vừa tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, vừa là cầu nối để các doanh nghiệp tiếp cận với các đơn vị xuất nhập khẩu hoặc các kênh phân phối bán hàng lớn. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh cho biết.
Với đơn vị, với chức năng là của đơn vị làm cái hoạt động, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh trong cái việc mà tiêu thụ, kết nối tiêu thụ hàng hóa. Thế thì trước khi mà chúng tôi được Bộ Công Thương phê duyệt cho cái đề án này, cũng rất là mừng, phấn khởi. Ở đây thì chúng ta đã có một cái cơ hội để quy tụ các cái doanh nghiệp và các hệ thống xúc tiến thương mại của các tỉnh Tây Bắc nói riêng và các tỉnh trong khu vực phía Bắc. Thế đồng thời ấy là chúng tôi cũng đã kết nối và cũng đã được sự cái góp phần góp sức của các cái đồng chí tham tán thương vụ Việt Nam tại các nước. Thì ở đây chúng tôi, khi mà chúng tôi xây dựng cái đề án để tổ chức hội nghị này ấy, thì với mục đích là gì? Với mục đích là hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái biết được là cái nhu cầu đòi hỏi thiết yếu của thị trường là cái gì đối với sản phẩm hàng hóa của mình. Cái thứ hai nữa là cũng nhân cơ hội này để giới thiệu với các tỉnh trong khu vực phía Bắc cũng như là các cái thị trường xuất khẩu biết đến những cái sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái, mong muốn là như vậy. Và ở đây thì cũng hy vọng là sản phẩm của Yên Bái cũng sẽ được các cái thị trường biết đến.
Là một trong những đơn vị tích cực tham gia hội nghị kết nối giao thương, công ty cổ phần Nghĩa Anh Suối Giàng chuyên sản xuất các sản phẩm trà Suối Giàng mang thương hiệu Liên San Cha. Với hơn 1.000 gốc chè San Tuyết và gần chục hộ dân tham gia chuỗi liên kết, nguyên liệu chất lượng được sản xuất thông qua dây chuyền bán tự động nhưng số lượng cung ứng ra thị trường lại chưa tương xứng với tiềm năng bởi nhiều hạn chế về quảng bá giới thiệu sản phẩm. Tham gia hội nghị kết nối giao thương chính là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác khẳng định về đặc trưng riêng có, thế mạnh của sản phẩm. Anh Nguyễn Trung Sơn, chủ tịch công ty cho biết.
Việc tham gia các hội nghị như hội nghị ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là chúng tôi thu được rất là nhiều giá trị, đó là tiếp cận trực tiếp với cái thị trường tiềm năng như là Pakistan, như là Ấn Độ hay là Trung Quốc. Chúng tôi được tiếp cận trực tiếp với các lãnh đạo của các cái thương vụ và các thương vụ tại các quốc gia đấy. Và chúng tôi đề xuất được các cái thông tin về sản phẩm. Chúng tôi có thể nắm bắt được là cái thị hiếu hay là nắm bắt được các cái nhu cầu của thị trường tiềm năng.
Hội nghị kết nối giao thương có lợi thế là sự tham gia của nhiều đơn vị đại diện cho ngành công thương từ trung ương đến các tỉnh, tham tán tại nhiều quốc gia nhập khẩu, đại diện của các đơn vị đối tác nên cơ hội của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Từ những doanh nghiệp lớn với mặt hàng đa dạng đến những hợp tác xã nhỏ mới được thành lập đều có cơ hội để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu riêng. Chị Lê Thị Thu Hà, công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Hiện nay thì công ty cổ phần Yên Thành chuyên xuất khẩu các sản phẩm này ra các thị trường Đài Loan, thị trường Nhật Bản là cho sản phẩm măng, thị trường Hàn Quốc và Malaysia cho sản phẩm gỗ. Đối với cái buổi xúc tiến thương mại ngày hôm nay kết nối giao thương thì công ty chúng tôi mong muốn là tất cả những sản phẩm của công ty cũng như cái đặc sản của địa phương sẽ được đem đến cho rất nhiều người nhiều người tiêu dùng hơn nữa.
Là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, những năm qua tỉnh Yên Bái đã xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm nông sản chủ lực với hơn 200 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, có tem truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo quy trình Việt Gáp, đồng thời được chứng nhận an toàn vệ sinh, không ngừng cải tiến về mẫu mã và chất lượng sản phẩm là điều kiện cần để các sản phẩm chủ lực có thể đưa được vào các trung tâm bán hàng lớn trên cả nước, nhất là hệ thống các chuỗi siêu thị. Tham gia hội nghị kết nối giao thương tại các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ cho thấy sức cạnh tranh của sản phẩm do mình sản xuất. Chị Hoàng Thị Hiền, Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm Thủy sản Khánh Thiện, huyện Lục Yên nói.
Hợp tác xã của chúng tôi hiện tại đã có hai sản phẩm, đó là gạo nếp cái Đào Mô và cốm Khánh Thiện. Đối với hai sản phẩm này đang có một ưu điểm, đó là ngon, mềm, dẻo và rất là thơm. Và được trồng bằng phương pháp đó là thủ công. Trong quá trình mà đưa sản phẩm ra ngoài thị trường thì hợp tác xã của chúng tôi hiện tại đang gặp cái khó khăn, đó là cạnh tranh ngoài thị trường, cạnh tranh với tất cả các sản phẩm cùng loại. Thì hội nghị ngày hôm nay thì là có ý nghĩa, đó là muốn quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng.
Tại các hội nghị kết nối giao thương do tỉnh Yên Bái tổ chức có sự góp mặt của nhiều đơn vị phân phối nhập khẩu trên cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp, hợp tác xã không chỉ có dịp giới thiệu sản phẩm mà còn nắm bắt được nhu cầu cũng như yêu cầu đánh giá của các đối tác về sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giám đốc thu mua ngành hàng thực phẩm tươi sống, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết.
Thì Central Retail đã và đang bán một số sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Thì qua thời gian mà sản phẩm Yên Bái vào hệ thống của Central Retail từ năm 2018 thì chúng tôi nhận thấy là cái điểm nổi bật nhất của các sản phẩm Yên Bái đó là có một cái hương vị đặc trưng của núi rừng. Ví dụ như là măng tre Bát Độ là một loại măng mà nó rất là khác biệt với các dòng sản phẩm khác. Hay là ngay cả sản phẩm thịt trâu gác bếp cũng là một sản phẩm rất là đặc thù mà có lẽ là chỉ có riêng các sản vật của Yên Bái thì mới có thôi. Có một chút mà chúng tôi cũng mong muốn là các nhà cung ứng của Yên Bái mình sẽ cần cải thiện, đó là ngày hôm nay thì khách hàng người ta không chỉ ăn bằng cảm nhận mà trước tiên là sẽ ăn bằng mắt. Đó, thế cho nên là rất là mong là chúng ta sẽ tập trung hơn nữa về cái câu chuyện bao bì, về truy xuất nguồn gốc và về những cái thông tin cần là minh bạch rõ ràng thì sẽ tiếp cận dễ hơn với khách hàng.
Việc tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại do ngành công thương phối hợp với các ban ngành tổ chức là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm đến các đối tác doanh nghiệp, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, biến đổi khí hậu được xem là vấn đề cấp bách toàn cầu, thì lối sống xanh từ sản xuất tới môi trường làm việc dần trở thành xu thế của thời đại. Chính sự tác động trực tiếp của môi trường khiến con người cũng phải chuyển mình để bắt nhịp ứng phó. Hòa vào xu hướng sống xanh, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã cải tạo xây dựng môi trường, trụ sở xanh sạch đẹp. Điều này không chỉ giúp môi trường làm việc thân thiện hơn, mà còn góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giảm căng thẳng cho cán bộ công chức trong một ngày dài làm việc, ghi nhận tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Từ khuôn viên đến vị trí làm việc của từng cán bộ lãnh đạo công chức, từng góc phòng làm việc hay các khoảng trống góc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đều được điểm tô bởi màu xanh của cây, sắc màu của hoa. Mỗi tuần 2 buổi, các cán bộ lãnh đạo công chức xã Việt Thành dành từ 20 đến 30 phút để làm cỏ, tưới cây, tưới hoa. Với diện tích gần 4.000 m², toàn bộ khuôn viên trụ sở được trồng, bày trí hàng chục chậu hoa, cây cảnh, cây bóng mát. Từng ngọn cây, từng bông hoa được chăm chút tỉ mỉ. Bởi vậy, trụ sở ủy ban luôn đảm bảo mỹ quan, xanh sạch đẹp. Anh Đỗ Mạnh Tùng, Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trước thời gian làm việc thì anh em cũng tranh thủ là bảo nhau cùng nhau để tập trung để lao động, đặc biệt là đối với những ngày đầu tuần và thứ hai là anh em cũng là đến sớm hơn, và đối với những ngày cuối tuần vào chiều thứ sáu anh em cũng là dành khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng để anh em cũng tận dụng cái thời gian đó để tập trung lao động, vệ sinh lại trụ sở của mình cho nó sạch sẽ. Ngoài ra thì đối với mỗi phòng làm việc thì anh chị em cán bộ công chức nào ở phòng làm việc nào thì có cái về cái mô hình cây của mình cũng như là chăm sóc cây của mình cho nó chu đáo.
Mỗi ngày 8 giờ làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công của Ủy ban xã, công việc của chị Trần Thị Huệ, công chức văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành thường xuyên tiếp đón, giải quyết các giao dịch với người dân. Áp lực công việc và tinh thần khiến chị đôi khi cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng từ khi góc bàn làm việc được trang trí thêm cây xanh và chậu cành nhỏ, không gian làm việc của chị như tươi mới hơn, hiệu quả giải quyết công việc tốt hơn so với trước đây. Chị Huệ chia sẻ.
Khi mà trong công sở ấy, thì có những cây cảnh, ấy, cây hoa, chậu hoa, cây cảnh ấy, thì đôi khi là cùng chúng tôi trong giờ ví dụ có thể là giải lao ấy, thì chúng tôi cũng bàn luận về ví dụ như là trồng hoa, chậu hoa hay là cây cảnh thì cho phù hợp với lại không gian của ủy ban xã, hoặc là chúng tôi cũng thể là cũng tham khảo, cũng mang về nhà cũng trồng để phù hợp hơn với lại không gian của gia đình nhà mình, hoặc cũng có thời gian để trao đổi với nhau cả kể cả công việc để thư giãn hơn.
Cũng như nhiều văn phòng trụ sở làm việc khác, nơi làm việc của cán bộ công chức xã Việt Thành thường đặt nhiều thiết bị máy móc như máy vi tính, máy in, máy fax hay các trang thiết bị như bàn ghế, tủ, tài liệu. Các thiết bị điện tử, vật dụng hàng ngày cũng là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần làm việc của con người. Việc đặt cây xanh tại nơi làm việc không chỉ giúp cán bộ công chức thoải mái về tinh thần mà còn giúp hấp thụ bức xạ từ thiết bị điện tử, giảm tác hại tới sức khỏe con người. Chị Mè Thị Hoa, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Khi đến ủy ban thì chị thấy là ủy ban trang trí rất là nhiều những cây xanh, chị thấy là không gian, không khí làm việc rất là thoải mái, và để cán bộ ủy ban rất là nhiệt tình khi mà người dân đến làm việc, cảm thấy rất là trong người rất là thoải mái, vì là vừa là cây xanh đẹp này, vừa là cán bộ làm việc hướng dẫn người dân rất là tận tình và chu đáo, chị cảm thấy rất là thoải mái. Thỉnh thoảng khi mà ủy ban có công việc gì hay là giao lưu văn nghệ văn hóa hoặc là nhảy múa các thứ là bọn chị lên đây là thường là mấy chị em là cứ tụ tập nhau đến những cái điểm nhiều cây xanh ở ủy ban như những cái phần trang trí ở sân để bọn chị chụp ảnh, cùng nhau chụp ảnh.
Từ chủ trương nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành tạm thời bộ tiêu chí về xây dựng công sở xanh với 5 tiêu chí gồm: khuôn viên công sở có hệ thống cây xanh gồm cây bóng mát, cây ăn quả hoặc thảm cỏ, bùn hoa, cây cảnh. Hệ thống cây xanh được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên và đảm bảo thẩm mỹ. Thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu chất thải không cần thiết. Thực hiện thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo quy định. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Quan tâm đến công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Từ bộ tiêu chí này, Đảng ủy chính quyền xã Việt Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ từ xã đến thôn, tạo thành phong trào, nề nếp và ý thức tự giác cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ môi trường. Đến nay, địa phương này đã cơ bản đạt các tiêu chí về công sở xanh. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Toàn bộ khuôn viên trụ sở cũng như cây cảnh này thì đối với xã là mua sắm bằng nguồn lực là xã hội hóa, và tất cả cán bộ từ lãnh đạo đến cán bộ công chức hay là cán bộ bán chuyên trách xã thì đều có những cái ý thức trách nhiệm trong cái việc mà giữ gìn chung này, công tác vệ sinh này, chăm sóc cây cảnh này tại khuôn viên của nhà văn hóa cũng như trụ sở xã, và tất cả các phòng làm việc thì đều được bố trí các cái khoảng không rất là hợp lý, khoa học để tạo ra cho anh em cán bộ có cái môi trường làm việc hết sức là thân thiện với môi trường, và hai nữa là cũng giảm cái áp lực trong công việc rồi là trong sức khỏe, để đảm bảo sức khỏe cũng như là áp lực công việc thì tại tất cả các phòng làm việc thì đối với cán bộ xã thì đều bố trí các cái cây cảnh.
Nhiều nghiên cứu của Mỹ và châu Âu chỉ ra con người dành hơn 90% thời gian trong môi trường khép kín như công sở, trường học. Cũng theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, môi trường làm việc có nồng độ chất ô nhiễm cao gấp 2-5 lần, đôi khi cả 100 lần so với ngoài trời do ảnh hưởng chủ yếu của các thiết bị điện tử, trang thiết bị làm việc. Do vậy, việc phủ xanh môi trường công sở như cách làm của xã Việt Thành hiện nay đang được khuyến khích để giảm tác hại tới sức khỏe con người. Đồng thời cách làm này còn góp phần nâng cao ý thức của mỗi người trong việc sử dụng các sản phẩm thân thiện và ý thức gìn giữ môi trường.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị, để hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững, việc sử dụng phân bón hữu cơ là một trong những yếu tố then chốt. Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bắt đầu ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ ngày càng nhiều. Sử dụng loại phân bón này đã giúp người dân tạo ra sản phẩm sạch, không gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đối với nhiều hộ dân sản xuất rau an toàn của hợp tác xã rau an toàn Tùy Lộc, thành phố Yên Bái hiện nay quá quen thuộc với việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ để chăm bón cho cây trồng. Thời gian trước đây, khi hợp tác xã chưa được thành lập, người dân chủ yếu canh tác rau màu theo kiểu truyền thống, sử dụng nhiều phân hóa học để cây trồng phát triển nhanh. Thế nhưng kéo theo đó là những hệ lụy về việc ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước ảnh hưởng trực tiếp đến người sản xuất và người tiêu dùng. Những năm gần đây, nhận thấy những ưu điểm vượt trội của việc sử dụng các loại phân hữu cơ. Vừa thân thiện với môi trường, vừa an toàn cho sức khỏe, đồng thời thông qua các lớp tập huấn về sản xuất rau an toàn nên các hộ dân trồng rau ở đây đã ý thức hơn trong việc canh tác. Ông Nguyễn Mạnh Huân, giám đốc hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc cho biết thêm.
Bây giờ sử dụng phân hữu cơ thì đạm thì sử dụng ít thôi, phân hữu cơ thì chủ yếu là người ta ủ mục cây cỏ rồi phân lợn, phân gà người ta ủ mục ra ấy, xong rồi người ta rắc vôi vào ấy. Dạ. Với lại cái phân vi sinh ấy, bây giờ người ta dùng nhiều ấy, nó tốt, đất thì nó rất là tốt, tại vì là ở đấy nó làm mùn ấy, làm mùn nó xốp đất ấy. Trước kia là cái dùng phân nhiều quá, xong rồi quả vô tội vạ, đất nó bạc hết màu ấy. Bây giờ kiểu người ta làm thời vụ, người ta để cho đất nó nghỉ một thời gian ấy, đâm ra là đất nó cũng lại đất rất là nhiều. Xong này cộng với lại các cái cây trồng ấy, mình để cho có thời gian để mình ủ oai ủ mục đi. Nhưng mà đất bây giờ tốt lắm. Nói chung là cái rau thì để mà ăn thì nó kiểu nó thơm ngon hơn ý, mà nó mềm hơn ý.
Dạ.
Nếu mà dùng phân hữu cơ này, nó rất là mềm mà non mà ngon lắm.
Dạ.
Ăn nó có hương vị của rau, nó thơm hơn nhiều.
Lựa chọn phương pháp canh tác bưởi theo hướng hữu cơ thay vì sử dụng các sản phẩm hóa học, chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật như trước đây. Ông Phạm Thanh Sơn ở thôn Phúc Hòa, xã Đà, huyện Yên Bình đã chuyển sang sử dụng các loại phân chuồng được ủ hoai với các loại thuốc vi sinh. Để tạo môi trường thuận lợi cho côn trùng có ích sinh sống, điều hòa cân bằng sinh thái trong vườn, các loại cỏ mọc được giữ lại, khi cần thiết chỉ sử dụng biện pháp thủ công để cắt tỉa, tuyệt đối không dùng thuốc diệt cỏ. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng lựa chọn sử dụng các loại bẫy côn trùng để hạn chế sâu bệnh cho cây. Với việc sử dụng phương pháp canh tác này, mặc dù thời gian đầu tuy khó khăn vất vả nhưng hiệu quả, thu được lại lớn hơn rất nhiều. Cụ thể, từ khi chuyển qua phương pháp mới này, vườn bưởi của gia đình ông Sơn luôn xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh hơn so với trước đây. Nền đất tươi xốp, giàu dinh dưỡng. Cùng đó, môi trường cũng được đảm bảo, đặc biệt là chất lượng của trái bưởi được cải thiện hơn. Ông Sơn cho biết thêm.
Thứ nhất là mình phòng trừ được sâu bệnh, quả bưởi không bị đen, bị xấu, không bị bệnh tật, cây không bị bệnh, quả đều. Chăm sóc cái tỷ lệ nó phân bón hoặc là mình phun thuốc phòng trừ thì nó sẽ nâng cao quả bưởi, chất lượng lên nhiều. Cứ đến mùa gặt hái thì mình rải rơm hoặc là cỏ để cho nó, thứ nhất là cho nó cỏ không mọc, thứ hai là tăng cái chất hữu cơ cho đất.
Việc sử dụng phân bón hữu cơ đem lại nhiều lợi ích trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ giảm thiểu đáng kể vấn đề ô nhiễm môi trường mà quá trình sử dụng còn cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên, giúp đất tươi xốp, giữ độ ẩm tốt, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn cho người tiêu dùng và đặc biệt là an toàn cho chính các hộ sản xuất. Ông Nguyễn Văn Đài, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mình cũng là nhà nông, nói thật, bần nông thật. Nên là về khoa học, về kỹ thuật thì nói chung mình cũng hạn hẹp. Thì thôi nói chung quy là mình cũng thực tế là mình tìm tòi, là mình thực làm theo thực địa của mình. Mình nghĩ ra thế nào thì mình làm như thế. Nói chung là mình cũng tìm tòi là như phân chuồng kia thì mình phân lợn, nhà nuôi lợn thì lấy phân bioga mình để nó oai mục kia thì mình tưới, mình bón gốc. Thứ hai là như phân gà đây, như tôi phân gà vì do là tôi cũng tận dụng các cái nguồn mà như do này, nó cũng xin các nhà máy người ta đốt do này, đốt đấy người ta về mình bón vào để cho thâm hàm lượng kali để mình đỡ phải mua phân hóa học. Dùng cái phân hữu cơ này thứ nhất là nó không bị bạc đất, bạc màu, mà thứ nhất là nó có cái độ cây nó ăn màu, ăn hấp thụ thì nó có độ bền hơn. Mà cái quả thì nó chung quy là ăn nó đậm, nó chắc, nó ngon.
Việc sử dụng phân bón hữu cơ là một trong những phương pháp quản lý cây trồng tổng hợp để canh tác bền vững và thân thiện hơn với môi trường. Khi giá phân hóa học ngày càng tăng cao thì ưu tiên phân bón hữu cơ trong sản xuất sẽ giúp nông dân giảm chi phí, tăng thêm lợi nhuận và quan trọng nhất là tạo ra nông sản an toàn cung cấp cho người dùng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.